Tae loadu calendam tantareo van, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum iau ta voi ha, Nae tua tae lam ai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Phúc âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, xin được nhắc lại trong Luca đoạn 9 câu 20, chép lời Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ của Ngài: về phần các ngươi thì nói ta là ai? Đó là câu hỏi mà Đức Chúa Giêsu đề ra hơn 2.000 năm trước, và câu trả lời cần được mọi thế hệ về sau trả lời và trải qua dòng lịch sử nhân loại. Cho đến nay, loài người đã trả lời bằng nhiều cách. Họ nói, Ngài là một vĩ nhân, một tiên tri, một nhà cách mạng, một gương sáng của sự hy sinh quên mình. Họ cũng cho Ngài là một thánh nhân vì có tính hay ho nhất. Nhưng chỉ có câu trả lời từ miệng môn đồ Phi-e-rơ là câu trả lời duy nhất nói đúng Đức Chúa Giêsu là ai. Ông Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúa đã đích thân bày tỏ phần nào bản chất của Ngài để giúp chúng ta trong sự nhận định qua việc làm của Ngài. Đức Chúa Giêsu bày tỏ quyền phép trên thiên nhiên như trong Luca đoạn 8, câu 22 đến câu 25. Khi Ngài cùng môn đồ ở trên thuyền, thuyền đương vượt qua hồ thì có cơn bão nổi lên. Lúc ấy, Chúa Giêsu đương ngủ trong thuyền và nước vào đầy thuyền. Môn đồ hoảng sợ vì tình hình nguy hiểm lắm. Họ đánh thức Ngài mà rằng, Thầy ơi, chúng ta chắc chết. Nhưng Ngài thức dậy, quởi gió và bảo rằng, hãy lặng đi, thì sóng gió liền bình tĩnh trở lại. Môn đồ sợ hãi hỏi nhau, người này là ai mà gió và nước cũng phải vâng lời người? Chúa cũng bày tỏ quyền lực Ngài trên bệnh tật như trong Luca đoạn 5 câu 12 đến câu 15, chép về việc Đức Chúa Giêsu chữa bệnh phung. Một người kia có bệnh phung đầy mình, thấy Ngài đi qua thì sấp mình xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, có thể làm cho bệnh phung tôi được lành. Đức Chúa Giêsu rờ tay trên người ấy và phán rằng, ta muốn, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung của người ấy liền hết. Đức Chúa Giêsu bày tỏ quyền phép trên sự chết. Trong Luca đoạn 8 câu 51 đến câu 56, chép về việc Chúa gọi con gái Gia-ru sống lại từ kẻ chết. Giê-ru là người cai nhà hội, và ông có đứa con gái nhỏ bị bệnh. Ông chạy đi tìm Chúa Giê-su cầu cứu. Nhưng lúc ấy, khi ông đương nói cùng Chúa, thì người nhà ông chạy đến nói rằng, con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Đức Chúa Giê-su nghe vậy, phán cùng Giê-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho ông Phi-e-rơ, Gia-cơ, Văn và cha mẹ đứa con ấy cùng Ngài vào phòng đứa trẻ. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về sự con đó chết. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, đứa con nhỏ này không chết đâu, song nó ngủ. Nhưng họ biết thật nó đã chết rồi. Đức Chúa Giê-su cầm lấy tay con trẻ ấy, gọi lớn tiếng lên rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàng lại, đứa trẻ chờ dậy liền, rồi Ngài truyền lấy thức ăn cho nó. Và những lần Ngài làm phép lạ hóa bánh cho nhiều ngàn người ăn, để cho các môn đồ nhân đó có thể nhận biết được Ngài là một thánh nhân tại thế. Sự hiểu biết của các môn đồ ngày trước cũng như của chúng ta ngày nay phải là sự hiểu biết trực tiếp nơi Ngài. Vì Ngài không chỉ hỏi Phi-e-rơ mà Chúa sẽ hỏi mỗi một người của chúng ta. Anh chị nói ta là ai? Câu trả lời của chúng ta phải như của ông Phi-e-rơ. Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chữ Christ có nghĩa là Đấng được sức dầu, là Đấng cứu thế, là Đấng Mê-si để cứu loài người ra khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi, và là Đấng cho người ta biết về vương quốc của công bằng và yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng những điều này chỉ có thể có được khi chúng ta thật lòng tìm cầu và qua tâm linh được Ngài bày tỏ cho. Bởi vì Chúa có phán, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Đó là ơn bày tỏ mà Chúa muốn ban cho mỗi một cá nhân để có thể nhận biết được Chúa trong thời kỳ ân điển này vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Mana và đời sống tin nhân Cơ Đốc. Thưa quý vị, ông Sylvester Giles là một tù nhân tại nhà tù Freeport thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông đã vi phạm tội giết người và ngồi tù 25 năm trường. Và sau khi mãn tù, ông được trả lại sự tự do. Sau 25 năm sống ở trong nhà tù, nay ông được tự do để đối diện với đời sống xã hội bên ngoài. Ông rất sợ hãi thế giới tự do, cho nên ông quyết định trở lại nhà tù. Ông cầu xin giới chức an ninh bắt giam ông, nhưng đã bị từ chối. Ông thất vọng quá, đành chọn giải pháp vi phạm luật để được tòa nguyện bằng cách ông đánh người lính canh cổng tù. Lập tức sau đó, ông bị còng tay và quan tòa đã kết án 15 năm tù. Thế là ông được vào tù như ý muốn của ông. Đã câu chuyện muốn sống đời sống tù tội của ông Sylvester làm cho tôi nhớ đến dân Do Thái bị làm phu tù tại Ai Cập. Rồi đến lúc Đức Chúa Trời dùng Môi-se để đối đầu với vua Pharaoh đòi giải phóng dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ. đáng đưa vào đất hứa của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã hứa và tổ phụ của họ. Nhưng sau khi được giải phóng thì dân Do Thái được Môi-se hướng dẫn vào đất hứa. Trong lúc hành trình nơi đồng vắng chưa được 2 tháng thì dân Do Thái đã nản lòng và có ý muốn trở lại xứ Ai Cập để chịu cảnh phu tù nô lệ như khi xưa. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập ký đoạn thứ 16 câu 1 đến câu 5 có ghi lại rằng: nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng: này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta chăng. Qua ngày thứ 6, dân sự sẽ dự bị phần đã gấp và sẽ được phần gấp bằng 2 của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se nói cùng A-rôn rằng: hãy nói cho cả hội chúng Israel rằng các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi. Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel thì họ xây mạc về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: ta đã nghe lời oán trách của dân Israel, vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, về sự kiện bánh mana trong đồng vắng với dân Israel, có bài học nào cho đời sống tín nhân Cơ Đốc ngày nay? Điều thứ nhất chúng ta tìm thấy là sự phàn nàn oán trách của dân Israel với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại xứ Ai Cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đang làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói sao? Sự oán trách phàn nàn là hậu quả của tinh thần không thỏa lòng, thiếu sự tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong Phúc Âm Tân Ước, Thánh đồ Phaolô có đề cập đến trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 6: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Dân Israel bực bội, oán trách, chán nản là vì cớ không có thỏa lòng trong bất cảnh ngộ mà họ đang gặp phải. Trong Phúc Âm Philip đoạn 4 câu 11-12, Thánh đồ Phaolô đã làm gương rằng: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết sự nghèo hèn, cũng biết sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Và tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Mana và chim cút từ trời ban xuống là một lương thực tối cần mà Đức Chúa Trời đã thỏa đáp cho đời sống dân Israel khi hành trình trong đồng vắng. Vậy chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân. Đến sáng mai, lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bàn hỏi nhau rằng cái chi vậy, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bàn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Mọi ơn phước tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ trên cao. Vâng, dân Israel được Đức Chúa Trời từ trên cao ban bánh mana xuống cho họ. Và dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng được Đức Chúa Trời từ trên cao ban phước cho mỗi người. Mỗi người phải đi ra khỏi trại đặng lượm bánh cho mỗi ngày. Như lời Chúa phán, này lời Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô me. Dân Israel bằng làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lượm từ ô me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu, mỗi người lượm vừa đủ sức bình an. Mặc dầu đời sống trong đồng vắng, dân chúng không trồng tỉa gieo gạt, nhưng Đức Chúa Trời không để cho dân sự của Ngài ở không. Mỗi ngày họ phải đi ra đặng lượm bắp. Dân sự Chúa không được lười biếng, song phải siêng năng làm việc. Phần thưởng của người siêng năng hoạt động là gì? Giấc ngủ của người làm việc là ngon. Mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng người giàu có dư giả lại lo lắng ngủ không yên. Truyền Đạo đoạn 5 câu 12. Vâng, thưa quý vị, lao động là đời sống sinh hoạt công chính của dân sự Chúa trên thiên đàng. Sách Ê-sai đoạn 65 câu 21 câu 12. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn. Dân Israel đi trong đồng vắng mỗi ngày lượm bánh mana tùy theo nhân khẩu. Của Môi-se nói cùng dân sự rằng đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu quá ở trong, vật xanh mùi hôi hóm. Môi-se bằng nổi giận cùng họ, vậy hàng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ cho sức bình an, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đây là một bài học mà Chúa dạy cho chúng ta đừng tham lam. Ngày nào đủ cho ngải. Tham lam là phạm tội trọng trong mấy điều răn. Cô-lô-se đoạn 3 câu 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Ngoài sự tham tiền của, còn vô số sự tham lam khác: tham tình, tham quyền, cố vị, tham danh, tham lợi, tham ăn uống. Tham lam làm ngăn trở sự phát triển đạo của Chúa. Mác đoạn 4 câu 19. Song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho ngặt ngòa đạo và trở nên không có trái. Thưa quý vị, tham lam không có sự hiện diện của nó trong thiên đàng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 và Ga-la-ti đoạn 5 câu 19 câu 21. Mana dạy cho dân sự Chúa trân trọng ngày thánh của Ngài. Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 16 câu 22 đến câu thứ 24. Đến ngày thứ 6, dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người 2 ô mê. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ. Người đáp rằng, ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu. Hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bằng để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền. Vật đó chẳng sanh mùi hôi hóm và cũng chẳng quá sâu chút nào cả. Ngày thứ bảy trong tuần lễ, dân chúng nghỉ ngơi. Môi-se bàn nói rằng, bữa nay hãy ăn đồ đó vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng váng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật lệ ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày, xong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời đã thẳng thắn cáo trách giới chức lãnh đạo tâm linh tại Jerusalem về sự phạm pháp ngày Sa-bát thánh là ngày nghỉ của Chúa như sau: các thầy tế lễ đó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là thanh thạch, nhắm mắt chẳng xem các ngày Sa-bát ta, và ta bị nó phạm giữa chúng nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phạm tội trong ngày Sa-bát là vi phạm 4 điều răn đầu của sự kính Chúa và điều răn thứ 10 về sự yêu thương người. Lời của Đức Chúa Trời phán: nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cóp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban bánh mana để thỏa đáp nhu cầu sống còn cho dân Israel trong đồng vắng và để dạy họ xây dựng một đời sống thích ứng khi họ vào đất hứa Canaan, là nơi Đức Chúa Trời ban cho họ. Ngày nay Chúa có ban bánh mana cho dân sự của Ngài chăng? Bánh mana mà Chúa ban cho thời đại tân ước, thời đại ăn điển, trong sách Giăng đoạn 6 câu 49: ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho hễ ai ăn thì chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là bánh manna do Đức Chúa Trời ban trao cho những ai cần nhu cầu cho đời sống tâm linh trong trần gian này và sẵn sàng sống một đời sống vâng phục để chuẩn bị vào nước trời.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.